Eload calendam cantare van, Jesu gantaelam cromnian. Vadom ben lamcia cum nauta voi ha, nai tuatai langai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu của ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Lời nguyện cầu cho năm mới. Lạy Chúa là Cha chí thánh yêu thương, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn từ tấm lòng đầy kính mến, vì Ngài quả thật có quan phòng giúp đỡ gìn giữ chúng con trong năm qua được nhiều phước hạnh trong thánh ơn của Cha. Giờ đây trước thềm năm mới, chúng con có lời nguyện cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng, chấp nhận chúng con, cho chúng con được mãi mãi làm dân sự con cái Ngài, để chúng con được luôn ở dưới bóng cánh yêu thương che chở của Thiên Chúa. Chúng con cũng cầu xin cho dân sự ở khắp nơi trên đất được sự bình an. Xin cho tôi tới Chúa trung thành với sứ mệnh, hầu mang ân điển của Ngài ban phát đến mọi nơi, mọi chốn. Xin cho tín hữu được hòa thuận, hợp nhất với nhau, để danh Chúa được cả sáng, và cho các dân tộc được thái bình, thịnh vượng, theo ý muốn tốt lành của Cha. Lạy Chúa Thánh Giêsu Christ, xin giúp cho chúng con hiểu rõ được những lời dạy dỗ hằng sống của Ngài trong Thánh Kinh, và thêm cho chúng con ý lực để thực thi trong đời sống. Xin chuẩn bị tâm hồn chúng con để chúng con bước qua năm mới này với đức tin, sự trông cậy, với tình yêu thương không đòi được đáp lại. Hỡi Đức Thánh Linh, là đấng thấu suốt ý Chúa nhiệm màu sâu thẳm, là sức mạnh của mỗi một chúng con và của Hội Thánh. Xin Chúa dẫn đưa mọi người chúng con tới chỗ nhận biết được Chúa Giêsu Christ thành Nazareth là Chúa của thế gian, là đấng cứu chuộc và cuối cùng của sự viên mãn của lịch sử. Hỡi Đức Thánh Linh đầy tình yêu thương và an bình, xin hãy ngự đến. Xin dùng sức mạnh của các ơn Ngài mà giúp đỡ các hội thánh bước qua năm mới cách tốt lành. Xin đem lại cho các thế hệ tương lai ánh sáng có sức cứu rỗi của Thiên Chúa. Xin hãy đến sửa sang lại tấm lòng của dân sự, khơi dậy trong lòng các tín hữu niềm khao khát hồng ân của Chúa, và cho chúng con có lòng lân tuất đối với những kẻ khốn cùng, kém may mắn. Xin ban ơn lành, sự nâng đỡ, thêm sức cần thiết cho các bệnh nhân. Xin ở cùng những người đang bị thử thách. Xin thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình trong lòng mọi người, để chúng con cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng con xin dâng lên Chúa Cha toàn năng, Chúa Con cứu độ và thần linh của Ngài lời ngợi khen khôn cùng trong vinh quang đến muôn thuở đời đời. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Nhân dịp Tết Nguyên Đán đến với chúng ta là những người dân Việt tị nạn nơi quê người. Tôi với tư cách người hầu việc Chúa của Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái, trân trọng kính chúc quý vị và gia đình một năm mới được đầy ơn của Chúa trong đời sống tâm linh, được sự cứu độ của Chúa. Về trí tuệ, được vui thỏa trong các ơn lành của Ngài và đời sống thể xác được lành mạnh an khương trong ơn lành của Chúa. Và hôm nay, chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái sẽ đến với quý vị với đề tài Người giàu nhất ở trên đời. Kính thưa quý vị, trên thế giới có ít nhất là 10 ông hoàng giàu nhất hiện nay. Người giàu nhất ở trên thế giới là ông hoàng của Thái Lan, năm nay 82 tuổi. Tài sản của ông tổng cộng là 30 tỷ Mỹ Kim. Rồi cái người giàu nhất thứ 10 là hoàng tử Karim El Husseini Aga Khan, 73 tuổi, tài sản của ông là 800 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, nói về sự giàu có, thì trong tục ngữ của người Trung Hoa có quan niệm rằng nhất giàu con, nhì giàu của. Nếu gia đình nào vừa có con đông đảo, vừa giàu có của cải, thì gia đình đó là đại phúc trong thiên hạ. Còn gia đình nào giàu của mà không giàu con, hoặc ngược lại, thì cũng chiếm được vị thế nhất nhì ở trên đời. Cách đây không bao lâu, chúng ta được biết trên báo chí có đăng tải câu chuyện của ông Akuku, 92 tuổi, người Kenya. Ông có được 210 đứa con và 1.800 đứa cháu nội cháu ngoại. Và tất cả những người con cũng như những người cháu này ra từ 130 người vợ của ông. Thì quả thật ông là một con người chiếm kỷ lục, không chỉ những là giàu con, giàu cháu, mà giàu cả vợ nữa. Bởi vì số người vợ của ông là 130 người. Tuy nhiên thưa quý vị, còn có một cách giàu khác nữa mà ít có ai cảm nhận được ở trong đời sống của mình. Đó là sự giàu có về sức khỏe. Người có đầy đủ sức khỏe là người giàu có nhất ở trên đời này. Triết gia Platon đã giảng giạt tuyên bố rằng sức khỏe là của cải thứ nhất, thứ hai là sắc đẹp và thứ ba là sự giàu sang. Nếu quý vị có được sức khỏe dồi dào thì quý vị là người có của cải đứng đầu ở trong mọi người rồi. Còn văn nhân Chavot The Beauty Sarni thì quyết chắc rằng sức khỏe là kho tàng quý giá nhất và dễ mất nhất. Thế nhưng lại có ít người giữ gìn được. Sức khỏe là một kho tàng quý giá nhất và dễ mất nhất. Tại sao là dễ mất? Là bởi vì chúng ta không quan tâm đến sức khỏe. Chúng ta coi thường sức khỏe và chúng ta lạm dụng sức khỏe. Cho nên chúng ta có sức khỏe là một kho tàng quý giá nhất, nhưng dễ bị đánh mất. Sức khỏe đối với Elrifon là cần tuyệt đối. Sự sống là trong sức khỏe, không có ở trong đời sống. Vâng, chúng ta còn sống động. Và chúng ta có được sự sống động là chúng ta có sức khỏe. Trong Thánh Kinh, lời của Đức Chúa Trời toàn năng có phán như vậy: tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì thọ được 80. Vâng, bình thường người ta sống đến 70, nhưng mà nếu sức khỏe dồi dào thì sẽ sống được 80 hoặc hơn nữa. Và khi Đức Chúa Jesus Christ Ngài giảng dạy với các môn đồ, với đoàn dân đông, thì Ngài cũng đã khuyến cáo rằng người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc. Vâng, thưa quý vị, sức khỏe là sự giàu có nhất ở trên đời và là sự giàu có vô giá, không có thể nào so sánh được hay là mua được. Văn nhân Ben Johnson đã xác nhận cái giá trị của sức khỏe. Ôi sức khỏe, ngươi là ăn phước của người giàu, là sự giàu có của kẻ nghèo. Mua ngươi bằng giá nào mà gọi là quá đắt, vì đời không sinh thú gì nếu thiếu ngươi. Nếu quý vị có tiền bạc, quý vị có địa vị và có thế lực trong đời này, nhưng quý vị không có sức khỏe trong thân thể của mình, thưa quý vị, dù thế lực đến đâu đi nữa, dù tiền bạc giàu có đến đâu đi nữa, quý vị sẽ không bao giờ có sự vui thú ở trong cuộc đời của mình. Chuyện kể rằng có một thanh niên lúc nào cũng than vãn về số phận mình không được may mắn, không có tốt số như nhiều người khác giàu có, còn anh ta thì cứ nghèo khổ. Một hôm trên đường đi, anh ta gặp một lão ông đi ngang qua ngôi làng đó. Gặp anh ta và nhìn thấy mặt mày của thanh niên có vẻ ủ ê buồn khổ, ông lão bèn dừng lại và hỏi rằng: hỡi chàng trai trẻ kia, sao trông cậu buồn thê thảm đến thế? Có việc gì không vui chăng? Người thanh niên có dịp giải bày nỗi buồn của mình. Thưa cụ lão, cháu không thể hiểu được tại sao cháu làm việc rất là chuyên cần, rất là chăm chỉ và rất là vất vả, thế mà cháu nghèo, vẫn cứ nghèo mãi. Ông lão nghe như vậy khẽ cười và nói: nghèo ư? Cháu là một người thật là giàu có đấy. Nghe lão ông nói như vậy, người trai trẻ ngạc nhiên thưa: chưa bao giờ có ai nói với cháu như vậy cả. Cháu thật sự là người nghèo khổ, ai đây cũng biết cả hết mà. Lão ông nghiêm nét mặt và hỏi: này nhé, giá như ta chặt ngón tay cái của ngươi, ta sẽ trả cho ngươi 3 đồng tiền vàng. Cháu có đồng ý chăng? Gã trai trẻ lập tức bảo: không ạ. Ông lão tiến lại gần, cầm tay của gã trai trẻ và nói: giả sử ta chặt bàn tay của ngươi đây, ta sẽ trả cho ngươi 30 đồng tiền vàng. Ngươi có bằng lòng không? Không một phút suy nghĩ, thanh niên trả lời: dạ thưa không, không bao giờ ạ. Cụ già lấy tay chỉ lên đôi mắt thanh niên và nói rằng: vậy ta muốn lấy đôi mắt của ngươi, ta hứa sẽ trả cho ngươi 300 đồng tiền vàng, ngươi thấy như thế nào? Chàng thanh niên đáp ngay: cũng không được cụ lão ạ. Vậy ta sẽ trả cho ngươi 3.000 đồng tiền vàng ngay bây giờ, để ngươi trở thành lão ông như ta đây, già cả, lúc nào cũng lẳng mã, lưu lẳng. Như vậy có được không? Gã trai trẻ la lớn tiếng: dạ thưa cụ, nhất định không ạ. Và cuối cùng, ông lão liền nhìn thẳng vào người thanh niên và nói lớn tiếng: nếu ngươi muốn vào, vậy ta sẽ trả cho ngươi 30.000 đồng tiền vàng để lấy mạng sống của ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Gã thanh niên ông tồn thưa: thưa cụ, cháu thành thật xin cảm ơn cụ ông. Cháu đã hiểu ra rồi, cháu cũng là một người giàu có nhất ở trên đời này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của nhiều người trên thế giới ngày hôm nay thường than thân trách phận chỉ vì chưa kịp ý thức rằng mình đang có hạnh phúc nhiều hơn người khác. Nếu chúng ta nhận định rằng chúng ta có sức khỏe, là một người giàu có nhất, thì đó là một sự vui thú nhất trên đời này. Vào buổi bình minh sáng mai tỉnh dậy, cảm thấy rằng mình khỏe mạnh, thì đó là quý vị đã được hạnh phúc hơn nhiều người. Vì có biết bao nhiêu người không được cơ hội để sống cho đến ngày mai. Nếu quý vị còn cảm nhận được vẻ đẹp của một ngày nắng mới, thì quý vị đã hạnh phúc hơn hàng triệu người khác không may mắn được nhìn, được thấy những vẻ đẹp giản dị của đời thường như vậy. Nếu quý vị chưa bao giờ trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rát rình rập, thì quý vị đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên trái đất của chúng ta rồi đấy. Nếu trong tủ lạnh của quý vị có thức ăn, quý vị có quần áo mặc, có tiền để tiêu xài, thì quý vị đã là hạnh phúc hơn rất nhiều người nghèo đói, vô gia cư trên thế giới của chúng ta. Nếu quý vị có tài khoản ở trong ngân hàng, thì quý vị đã được xếp vào nhóm 8% của những người giàu nhất trên thế giới. Nếu cha mẹ quý vị còn sống và sống vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc bên nhau, thì quý vị thuộc vào số ít của nhóm người đang được hạnh phúc nhất ở trên đời. Nếu trên khuôn mặt của quý vị lúc nào cũng nở ra một nụ cười tươi tắn, quý vị luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì quý vị là người vô cùng hạnh phúc. Bởi vì trên thế giới của chúng ta có rất nhiều người muốn lạc quan như quý vị mà không thể nào có một phút lạc quan trong tâm hồn, trong cuộc đời, trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu quý vị được ôm vào một người thân trong lòng của mình, hay được chia sẻ với họ những tâm sự của mình, thì quý vị đã là hạnh phúc hơn nhiều người khác không bao giờ nhận được tình thương từ người khác. Nếu quý vị vẫn còn nhận được những lời chúc tụng từ những người ở xung quanh, thì quý vị đã hạnh phúc hơn rất nhiều người, vì họ đương cô đơn, không có một người thân thuộc nào xung quanh họ cả. Và nếu quý vị đọc được những dòng chữ, thì quý vị là người hạnh phúc hơn 2 tỷ người trên thế giới. Họ không biết đọc, họ không biết viết, họ không đọc được một chữ nào cả. Sau khi quý vị nghe những điều mà chúng tôi vừa trình bày ở đây, quý vị có thể nhìn lại mình qua tấm gương soi và mỉm một nụ cười với ý nghĩ: thì ra mình cũng là một người giàu có và hạnh phúc lắm thái. Thế là quý vị đã đạt đến sự hiểu biết tuyệt vời trong tư tưởng của văn hào Aminabada rằng: sức khỏe là của tặng to lớn nhất, sự thỏa lòng là một sự giàu sang tốt đẹp nhất ở trên đời. Tôi xin lặp lại cái tư tưởng này: sức khỏe là của tặng to lớn nhất. Vâng, nếu chúng ta ý thức được sức khỏe mà chúng ta có, thì đó là của tặng to lớn nhất, quý giá nhất, không thể đánh đổi được. Và đồng thời tâm hồn của chúng ta có được sự thỏa lòng là một sự giàu sang tốt đẹp nhất ở trên đời này rồi. Như vị tông đồ lão thành có một cuộc đời thành toàn trong Chúa cứu thế đã tuyên xưng rằng: thật ra lòng tin kính Chúa kèm theo sự thỏa lòng là một nguồn lợi tức lớn, vì chúng ta chào đời chẳng mang gì theo, đến khi qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Nên một khi đủ ăn, đủ mặc thì hãy thỏa lòng. Còn những kẻ ham làm giàu thì sa vào trước cám dỗ, mắc vào cạm bẫy của nhiều dục vọng, dạ dột và tai hại. chính những dục vọng này đẩy người ta vào cảnh hủy hoại và diệt vong. Timôthê thứ nhất đoạn 6, câu 6 đến câu 9. Quý vị hỏi tôi, lòng tin kính và sự thỏa lòng làm sao để có thể có được? Vâng, lòng tin kính là một niềm tin cao quý và quan trọng nhất ở trong đời của chúng ta. Người mà không có lòng tin kính, thưa quý vị, người đó sẽ thua thiệt, sẽ mất nhiều. Cho nên vị tông đồ ở đây đã nói như thế nào? Thật ra lòng tin kính Chúa kèm theo sự thỏa lòng là một nguồn lợi lớn. Làm sao chúng ta có thể thỏa lòng được? Không phải tiền cho nhiều mà thỏa lòng, của cho nhiều mà thỏa lòng, hay địa vị cho giàu sang, hay là thế lực cho hùng mạnh mà thỏa lòng. Chúng ta thỏa lòng khi chúng ta có đủ ăn, đủ mặc. Và khi đủ ăn, đủ mặc thì hãy thỏa lòng. Còn những kẻ ham làm giàu thì sa vào trước cám dỗ, mắc vào cạm bẫy của nhiều dục vọng dạ dột và tai hại. Chính những dục vọng này đã đưa đẩy con người vào cảnh hủy hoại và diệt vong. Vâng, tôi cầu chúc quý vị có được lòng tin kính nơi Chúa là đấng nguồn gốc của muôn loài vạn vật và là nguồn của sự sống. Đồng thời, chúng ta đủ ăn, đủ mặc là chúng ta thỏa lòng rồi. Trong tất cả các phép lạ mà Đức Chúa Giê-xu đã làm trong 3 năm rưỡi, hầu như các phép lạ đều là chữa bệnh. Điều ấy chứng tỏ rằng Chúa rất quan tâm đến sức khỏe của con người. Đức Chúa Trời không chỉ chú trọng về phần hồn mà thôi, Ngài chú trọng đến cả phần thể xác của con người nữa. Một tâm hồn lành mạnh trong một thể xác cường tráng. Vì chân anh em đã chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị, khi quý vị cảm nhận được mình có sức khỏe, là một người giàu có nhất ở trên đời, quý vị còn có được ơn của Chúa để lấy cái đời sống sức khỏe trong thể xác của mình làm sáng danh Chúa. Vì sao? Vì chân của chúng ta đã được chính huyết của Đức Chúa Giêsu Christ đổ trên thập tự giá của Ngài. Và đó là một cái giá quá cao mà Chúa đã trả vì cớ tội lỗi của chúng ta, làm nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho sự đòi hỏi của xác thịt, nô lệ cho ý riêng. Vậy hãy lấy thân thể của mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời, vì cớ Ngài là đấng đã chịu chết thế cho chúng ta, mua chuộc thân thể của chúng ta từ chốn nô lệ của tội lỗi, đặng chúng ta có được một đời sống lành mạnh ở trong Chúa và làm sáng danh Chúa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi cầu chúc cho quý vị được thịnh vượng trên mọi mặt, được khỏe mạnh về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn trong chân lý sống của Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Nguyện năm mới này và trọn trong năm mới này, quý vị sống một đời sống có sự tin kính nơi Chúa, có sự thỏa lòng và bao giờ lúc nào cũng cảm nhận sức khỏe trong thân thể của chúng ta là một kho tàng quý giá mà Đức Chúa Trời Ngài bao giờ lúc nào cũng mong muốn một tâm hồn lành mạnh trong một thể xác cường tráng. Amen.
Cuộc đời này lắm trong gai, vật chất phù hoa luôn che mắt con, ngăn lối đường con, làm chung bước chân, khiến cho con không thể đến với Chúa. Giờ cầu xin Chúa hãy thương mở mắt con, xin hãy phá tan những sương mù ngăn lối. Giờ cầu xin Chúa thắp sáng trái tim con, xin dẫn đưa con về cùng với Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn,
đôi tay để chờ trẻ con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài. Hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che.
Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.